Ấm pháp của thế gian là Atthalokadhamma. Ở đây Đức Phật nói về tám pháp của thế gian mà làm cho chúng ta có cái ngã chấp đó. Đó, tám pháp của thế gian đây là chúng ta được lợi, khi được lợi thì vui, mà khi mất lợi thì buồn, hai pháp rồi. Đó, rồi chúng ta được danh, rồi mất danh, được danh thì vui, mà mất danh thì buồn. Được lợi, được danh, mất danh, đó là pháp của thế gian. Rồi chúng ta được khen, rồi bị chê, khi người ta làm gì mình làm tốt, người ta khen, mà mình làm bậy, người ta chê, hai cái là sáu rồi. Rồi chúng ta có hạnh phúc hay là chúng ta gặp đau khổ. Như vậy ở thế gian này đó, Đức Phật nói được lợi rồi mất lợi, được danh rồi mất danh, được khen rồi bị chê, được hạnh phúc, có hạnh phúc rồi bị đau khổ, đó là tám pháp của thế gian, ai cũng như vậy hết. Muốn tránh mọi việc kể trên đó, người tu học phải thực hành. Chúng ta muốn tránh cái tám cái pháp thế gian đó thì phải thực hành cái vận tam học Trisatta. Tiếng Bali Trisatta là Sailasatta, Samatisatta, Panyasatta, là chúng ta phải học giới, học định và học trí huệ. Muốn tránh tám pháp thế gian, được lợi mất lợi, được khen bị chê, được quyền mất quyền, được vui rồi bị khổ đó, phải học tam học đó. Một là học cho biết giới cấm, đừng giữ gìn thân khẩu ý, đừng cho phạm những điều tà ác. Học cái điều giới cấm của Đức Phật để giữ gìn thân khẩu ý đó, đừng cho làm điều ác, đừng cho nhiễm về điều ác. Hai, học tập về thiền định, đừng tu sửa đức hạnh và tâm linh, tấn lên mức yên tĩnh trong trẻo. Học thiền định để làm cho cái tâm nó trong trẻo, để cho nó yên tĩnh. Đó. Điều thứ ba, học tập trí huệ cho biết mà phân biệt các pháp, đoạn diệt các sở nghi hoặc mê vọng, là học trí tuệ, học để biết cái này tà, cái này chánh, cái này thiệt, cái kia giả, cái này đúng, cái nọ sai. Học trí tuệ là vậy. Như vậy học giới, học định, học huệ là Trisatta, Sailasatta, Samatisatta, Panyasatta. Chúng ta học vậy đó. Vấn đề tu học, Đức Phật nói vấn đề tu học là nhìn thẳng vào tâm. Đức Phật nói muốn tu học phải nhìn vào cái tâm này, đừng có nhìn ở đâu hết á. Muốn tu học thì nhìn thẳng vào tâm. Giáo pháp ở nơi thân tâm, Đức Phật nói cái giáo pháp ở trong cái thân tâm này. Đức Phật dạy hãy nhìn giáo pháp Satyadhamma, là chân pháp chân lý. Đức Phật kêu nhìn cái Satyadhamma này ở trong cái tâm này, không nên nhìn người khác. Đức Phật dạy nhìn vào tâm của mình, đừng nhìn kẻ khác. Mà tôi coi bộ nhìn người khác nhiều hơn. Vì nói thật là một ngày quý vị nhìn vào tâm được mấy lần cũng có rồi. Có rồi, nhìn người ta nhiều lắm. Mà Đức Phật dạy nhìn vào tâm, giáo pháp ở trong tâm này, đừng nhìn kẻ khác, Ngài nói. Mà tôi bộ nhìn kẻ khác nhiều hơn. Như vậy chúng ta sanh khổ rồi, thấy không? Đức Phật nói phân biệt so sánh sanh khổ. Rồi Đức Phật nói chừng nào chúng ta cứ phân biệt này nọ, so sánh này nọ là sanh khổ rồi. Hãy để cho mọi sự vật sanh diệt tự nhiên. Đức Phật nói cái gì nó sanh ra để cho nó tự nhiên như vậy, đừng thêm bớt làm mất sự thật mà nó sanh khổ. Đức Phật dạy cái gì mà nó sanh ra đừng có thêm bớt trong đó. Mà cái này quý vị không được đâu, quý vị thêm bớt ha, hãy thương đó, nó làm sai thì bớt một chút người cho nó, mà nó ghét nó là nó làm sai một chút thêm vô cho nhiều để mà tố nó. Như vậy quý vị không để nó tự nhiên, mà Đức Phật dạy để tự nhiên, cái gì sinh ra để tự nhiên rồi nó sẽ tiêu, mà đừng có thêm bớt. Mà cái này chúng ta thêm bớt á. Bởi vì chúng ta ăn cơm cũng thêm cái này, thêm cái nọ, cái này không ngon thêm kia, rồi tới có việc cũng đi thêm bớt người ta luôn. Cũng như tính như ăn cơm, người làm sao mà bắt kẹo, đừng có thêm bớt. Nếu học được, học được cái đừng thêm bớt thôi là thành công lắm rồi đó. Ngài nói đừng thêm bớt. đau khổ vui buồn trôi qua rồi trở lại. Đức Phật nói sự đau khổ vui buồn chúng sanh nó đi qua rồi nó trở lại, nên rèn luyện tâm để thấy tâm bằng nội nhãn, là tâm nhãn là mắt của tâm. Đức Phật nó phải rèn luyện cái tâm này để thấy cái tâm này bằng nội nhãn, là con mắt ở trong, là con mắt của tâm, lấy mắt tâm để thấy tâm. Con mắt ngoài này thấy cái cảnh ngoài, không thấy được cái tâm, lấy mắt tâm để thấy tâm là nội nhãn. Cái đó mà quý vị biết, quý vị thấy, quý vị nghe pháp cho kỹ đi, cụ chỉ đi thực hành theo mà lời tôi đã giải thích rồi đấy, quý vị thấy tâm, quý vị giải thoát, quý vị giác ngộ trong kiếp hiện tại. Bây giờ nói một cái này đó là cũng ít có quý thầy nào nói, bữa nay sẵn dịp tôi cũng nói cho quý vị nghe là cái chùa đó, nhất là chùa Việt Nam, chùa Miên, chùa Thái cũng có, ở ngoài cái hàng rào chùa họ làm cái tam quan, quý vị thấy không, ba cái cửa vô chùa đó gọi là tam quan, nó tam là ba, là ba cái cửa mà vô trong chùa, cái hàng rào đó. Mà quý vị có hiểu ý nghĩa tam quan không? Quý vị đi hỏi đi, có bao nhiêu người hiểu được cái ý nghĩa mà hồi xưa các vị thánh họ làm cái tam quan, cái cổng chùa làm ba cái cửa, sao không làm một cái cửa thôi? Nhà người ta, người thường mình ở làm có cái cửa à, mở hàng rào cửa lên đi vô, mà cái chùa thì làm tam quan à. À, cái cổng chùa là ba cửa. Tôi nói cái tam quan này có ý nghĩa trong tu học cho quý vị nghe, ý nghĩa của sự tu học. Các chư thánh ngài phát chùa chiền, ngài làm cái cổng cửa tam quan này có ý nghĩa lớn không ngài? Kẻ tu hành nghe, kẻ tu hành vào cửa tam quan để phụng sự tam bảo. Nhớ đi, quý thầy nè của chúng ta, quý sư chúng ta, ngài vào cửa tam quan rồi đó, ngài tu hành để phụng sự tam bảo là Phật Pháp Tăng, vào cửa tam quan để ngăn ngừa nghiệp. Ngài vào cửa tam quan, ngài ngăn ngừa nghiệp nha. Còn chúng ta không có vào cửa tam quan, chúng ta ở ngoài làm nghiệp tối ngày. Nghe cho kỹ, ngài vào cửa tam quan để ngăn ngừa nghiệp, vào cửa tam quan để thân khẩu ý của ngài được yên tĩnh hơn, vào cửa tam quan để diệt trừ tam độc là tham sân si, vào cửa tam quan để thực hành tam học là trai sikha, là học giới, học định, học huệ, vào cửa tam quan để thấu triệt anicchang dukkhang anatta, vào cửa tam quan để thấu triệt vô thường khổ vô ngã, vào cửa tam quan để khỏi bị luân hồi trong tam giới. Ngài vào cửa tam quan là ngài không muốn bị luân hồi. Chúng ta còn ở ngoài cổng tam quan, chúng ta bị luân hồi ngày tới tối, sáng luân hồi, chút nữa đi về nhà luân hồi rồi, có chuyện rồi, nhất định rồi. Đấy, về coi không tin rồi, đi về rồi coi, không có chuyện ngày nay, ngày mai có chuyện rồi, có thấy không? Mà các ngài vào cửa tam quan để khỏi luân hồi, chúng ta còn ở ngoài tam quan là luân hồi mãi mãi, chúng ta không chịu vào cửa tam quan, thấy không? Để đạt đến tam chân đế là cái vần có ba điều chân thật, đó là Buddha, đó là Dhammakaya, Buddha, Nirvana. Ba điều chân thật là Dhammakaya là pháp thân, là Buddha là Phật, Nirvana là Niết Bàn. Ngài vào cửa tam quan để đạt đến ba điều đó, để được các pháp thân, để đạt đến cảnh giới Niết Bàn, để thành Phật sau này. Quý vị biết cái cửa tam quan có ý nghĩa sâu rộng lớn lao như vậy đó. Đạo Phật là đạo từ bi, vì thế chúng ta phải lấy Brahma Vihara là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, metta, karuna, mudita, upekkha, là Brahma Vihara, là từ bi hỷ xả, là đạo Phật là đạo từ bi. Vì thế đó, chúng ta phải lấy cái lòng từ bi này mà tu hành, làm căn bản tu hành, phải lấy cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả làm căn bản để tu hành. Vì đạo của ngài đạo từ bi, từ bi hỷ xả này đó, nếu mà nói đó là một ngày cũng không dứt, tôi sẽ nói bốn câu kệ rất dễ mà tôi tóm lại trong Tam Tạng Kinh cho quý vị dễ hiểu. Từ là gì? Metta là gì? Đừng đem khổ cho kẻ khác. Nào, dễ. Nghe dễ lắm. Quý vị có dễ gì mà không đem khổ cho người ta không? Chút nữa đi về biết rồi, về nhà một hai ngày coi có đem khổ cho ai biết rồi. Thế không, quý vị đâu có lòng từ. Đó, Brahma Vihara, Metta. Quý vị đem khổ cho người ta hoài à? Mà Metta của Đức Phật nói đây, đừng đem khổ cho ai hết. Không đem khổ cho vợ, cũng đem khổ cho chồng, đem khổ cho bà con, đem khổ cho bạn bè, đủ thứ đem khổ cho người ta. Đem mình chia khổ. Phải chia tiền còn dễ, chia khổ. Đó, mà lòng từ của Đức Phật dạy là đừng đem khổ cho ai hết, là lòng từ dễ nhớ. Bi là gì? Thấy kẻ khác khổ, giúp đỡ họ. Cái đó có thể có, cái đó luôn, cái từ là khó, cái đem khổ là khó, mà cái thấy người ta khổ giúp là khó. Quý vị làm được nhiều lắm, nhưng mà cũng chắc làm vừa phải thôi. Đó, là thấy kẻ khác khổ giúp họ là bi. Hỷ là vui khi thấy kẻ khác thành công may mắn. Khi người khác mà thành công may mắn cái gì đó vui cho họ. Mà cái này hơi khó, bởi vì quý vị có cái ngã chấp à, tại sao mình không được mà cái cô đó có được. Thân bì à, chúng ta có cái ngã chấp đó là quý, chúng ta không có vui được ha. Vui cái cho kẻ khác cái thành công may mắn cái đó khó. Xả là gì? Là tâm bình đẳng khi may mắn hay khi gặp nạn cũng vậy. Cái lòng từ bi hay xả Đức Phật là khi may mắn, khi gặp không may mắn cũng vậy, cái tâm phải bình đẳng, đây là tâm xả. Tâm từ bi hỷ xả, quý vị dễ nghe. Sự tu hành là đi ngược lại những gì thế gian ưa thích, nên cần phải có tâm nhẫn nại rất bền bỉ mới mong có kết quả. Cái sự tu hành đó là đi ngược lại với cái gì thế gian ưa thích. Cái gì mà thế gian ưa thích đó, phải đi ngược lại cái đó. Nên cần phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm nhẫn nại bền bỉ lắm. Mà không có tâm nhẫn đó là khó tu hành lắm. Tu hành là phải nhẫn nại mới có kết quả. Thành ra đó, vị thánh Trung Hoa bên Tàu nói: tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Đó, tri túc là biết đầy đủ đó, thường lạc là được vui, mà biết nhẫn nại nhẫn nhục á thì được bình an. Chúng ta mà nhẫn nhục tức là chúng ta được bình an, mà chúng ta biết đầy đủ là chúng ta được vui. Chúng ta không vui vì chúng ta không biết đầy đủ. Được rồi muốn nữa, chúng ta không biết đầy đủ chúng ta không vui. Mà nếu chúng ta biết đầy đủ là tri túc, là chúng ta nghĩa là cái bệnh được vui. Mà năng nhẫn đó, tự an, là nếu chúng ta nhẫn nhục á là tự nhiên nó bình an. Trong Bổn Khởi Kinh, Đức Phật dạy, quý vị hãy nghe lời dạy của Đức Bổn Sư trong Bổn Khởi Kinh: vô bệnh đệ nhất lợi, tri túc đệ nhất phú, thiện hữu đệ nhất thân, vô tác đệ nhất an. Quý vị nghe Đức Phật nói vô bệnh đệ nhất lợi, là Đức Phật nói người mà không có bệnh á là có lợi nhất. Tri túc đệ nhất phú, người mà biết đầy đủ đó là giàu nhất. Quý vị mà không biết đầy đủ, quý vị muốn hoài không biết giàu, giàu rồi muốn giàu nữa là quý vị không tri túc. Mà Đức Phật nói tri túc đệ nhất phú, mà biết đầy đủ rồi là giàu rồi. Vậy có người người ta không có giàu quá mà người ta vui á, là vì người ta tri túc á, người ta biết đầy đủ. Mà Đức Phật dạy hay biết đầy đủ là giàu đó. Mà không biết đầy đủ thì giàu bao nhiêu cũng không đủ. Đó, thiện hữu đệ nhất thân, là người bạn tốt á. Thiện hữu là người bạn có tâm tốt đó, là người thân của mình nhất. Vô tác đệ nhất an, Đức Phật nói đừng tạo tác, là đệ nhất an là bình an nhất. Tạo tác là chúng ta làm cái này cái nọ cái kia thì chúng ta sanh ra nghiệp rồi, làm sao bình an được. Đức Phật dạy vô tác, đừng có làm những chuyện ác, đừng làm chuyện sai, chuyện quấy là bình an nhất. Nhưng mà quý vị phải hiểu, nói vô bệnh đây đó, Đức Phật muốn nói về cái bệnh thân với bệnh tâm, hai cái bệnh này นอกแล้วก็เหมือนท่านท้ายแล้วก็เหมือนตั้มจุงตาก็เหมือนท่านนะที่เย่แล้วจุงตาก็thể đi uống thuốc kiếm bác sĩ là mạnh mà chúng ta có cái bệnh tâm mà ác đó không có dễ chữa. Như vậy chúng ta phải làm sao đừng cho cái bệnh tâm này chúng ta tự chữa được ha. Bệnh thân phải tìm bác sĩ, bệnh tâm chúng ta thôi làm là chữa được. Mà Đức Phật nói đó, cái bệnh vô bệnh đó, để nhất lại có lợi nhất, mà không bệnh thân mà cũng không bệnh tâm. Phải hiểu gì đó, là con người không thể sống cô độc, phải sống tập thể, đông người chung trả. Mình là con người, mình không có thể sống cô độc được, mình phải sống chung trả trong tập thể. Lẽ tất nhiên hai sinh ra nhiều phương phức đó. Bây giờ mình không có sống nghĩa là độc thân được, mình phải sống chung trả, thành ra nó sinh ra nhiều phiền phức. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta cái pháp luật hòa là sáu đề hòa hợp. Pháp luật hòa là sáu điều hòa hợp, là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Thân hòa đồng trụ là Phật dạy nó cái thân này nè, trụ là ở chung nhau nó phải hòa hiệp. Khi chúng ta ở cái gia đình nó phải hòa hiệp, ở một cái xã hội nó phải hòa hiệp. Thân hòa đồng trụ, Đức Phật dạy sáu cái pháp để tu hiện giờ chúng ta tại gia là thân hòa đồng trụ, trụ là ở chung nhau phải hòa hiệp, thân hòa đồng trụ. Rồi khẩu hòa vô tranh là có miệng á, khẩu là miệng á, đừng có tranh cãi. Mà quý vị với tôi chắc tranh cãi không được, thành ra chúng ta không có cái luật hòa. Chúng ta có khẩu mà chúng ta cứ tranh cãi. Ý hòa đồng diệt, đồng diệt là vui. Chúng ta có ý đó, cái tâm ý chúng ta nè phải vui, đồng vui, đừng có buồn, ở đâu cũng vậy. Giới hòa đồng tu để chúng ta có giới lực, chúng ta tu với nhau trong cái giới lực đó, giới lực dạy sao chúng ta làm vậy là giới hòa đồng tu. Lợi hòa đồng quân là có lợi để chúng ta được cái lợi gì, chia quân là chia nhau cho đều, mà chúng ta chắc khó chia đều lắm. Đừng nói cái lợi lớn, nội cái món ăn thôi đó, cái này để cho tao nghe, tao chưa ăn nha, tụi bay về trễ để đó để phan bụng. Chúng ta không có lợi hòa đồng quân. Khó lắm, dễ mà khó tu lắm ha. Rồi kiến hòa đồng giải, kiến là ý kiến, chúng ta có cái ý kiến gì xảy ra trong gia đình, trong cái Đức Phật dạy đồng giải là đừng có tranh, phải giải với nhau, giải tất bỏ. Đức Phật dạy pháp luật hòa để chúng ta chung sống hòa hợp. Đức Phật dạy kỹ lắm, 2500 năm nay dạy chúng ta tu đủ thứ cách tại gia để chúng ta thoát khổ. Tất cả mọi sự khổ đau nghiệp chướng của chúng ta sinh ra do lục căn tiếp xúc với lục trần, là mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, ý suy nghĩ. Hồi nãy nói rồi, mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, tất cả mọi sự khổ đau xảy ra ở trong cái chuyện đó, cái chuyện mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm này. Đức Phật ban bố dạy chư tỳ kheo rằng, cái này Đức Phật dạy các thầy tu mà cũng dạy ta luôn, quý vị nghe. Này các chư tỳ kheo, khi mắt thấy sắc đừng để sắc lôi cuốn, khi tai nghe tiếng đừng để tiếng lôi cuốn, khi mũi ngửi mùi đừng để mùi lôi cuốn, khi lưỡi nếm vị đừng để vị lôi cuốn, khi thân đụng chạm đừng để sự đụng chạm lôi cuốn, khi ý suy nghĩ đừng để sự suy nghĩ lôi cuốn. Các con hãy thu thúc lục căn thanh tịnh thì sẽ tránh được mọi sự khổ đau phiền phức. Đức Phật dạy các thầy là mắt thấy đừng để sắc lôi cuốn, tai nghe âm thanh đừng để âm thanh lôi cuốn, mũi hửi mùi đừng để mùi lôi cuốn, lưỡi nếm vị đừng để vị lôi cuốn, thân đụng chạm đừng để sự xúc chạm lôi cuốn, ý suy nghĩ đừng để bị cái mọi sự suy nghĩ lôi cuốn. Đức Phật nói làm như vậy là các thầy sẽ tránh khỏi phiền phức khổ đau. Đức Phật dạy thu thúc lục căn là canh chừng sáu nẻo đó, vì sáu nẻo mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm đem cái sự khổ vào tâm này. Chúng sanh nơi cõi ta bà thế giới đều giống nhau, khác nhau chỉ vì nghiệp. mà chúng sanh tự tạo cho mình. Thành ra với các kẻ giàu người nghèo, kẻ khôn người dại, kẻ tham người, kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ khỏe mạnh người bệnh tật, kẻ tuổi thọ người mất sớm, kẻ được nhiều may mắn người ít may mắn, tất cả đều do chúng ta tự tạo từ trước đến hiện nay. Đó là nhân quả. Chúng ta sanh ra giống nhau, khác nhau có chỗ mà nghèo giàu, sang hèn, khôn dại, bệnh tật không bệnh tật, tuổi thọ không thọ. Mà Đức Phật nói cái đó là cái nghiệp chúng ta đã tạo từ trước, tự tạo, mình tạo ra cho chúng ta. Vì thế mà nói quá khứ nhân, hiện tại quả. Cái đó là cái quá khứ chúng ta gieo trồng cái nhân đó, hiện tại nó có cái quả thì chúng ta nhận cái đó. Hiện tại nhân, vị lai quả. Nếu hiện tại chúng ta trồng cái gì đó thì vị lai sau này nó sẽ sanh cái đó. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, nghe thấy không? Cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt, cái kia diệt. Đức Phật nói quá khứ nhân, hiện tại quả. Tại sao hiện giờ có người nghèo, người giàu, người khôn, người dại, người bệnh tật, người không bệnh tật, người tuổi thọ? Phật nói cái đó quá khứ nhân, trồng chúng ta tự tạo, trồng hiện tại chúng ta gặt cái quả. Quá khứ nhân, hiện tại quả. Mà hiện tại nhân, mà hiện tại chúng ta trồng đó thì vị lai quả. Muốn biết á, kiếp sau chúng ta là cái gì, coi đi, coi hiện giờ cái gì. Hiện giờ ráng cố chấp như nhiều chút đi, rồi chút nữa kiếp sau đi thấy hiện tại nhân là vị lai quả. Trồng khoai thì có khoai, mà trồng đậu thì có đậu, đâu có trồng khoai mà muốn lấy đậu được. Đó, khoa học lắm, Đức Phật giải ra. Đó, sự tu học là đều tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta tu học để tiêu trừ cái nghiệp chướng này, để khỏi bị luân hồi. Nếu mà chúng ta tạo nghiệp thì phải luân hồi, mà chúng ta tu học là để tiêu trừ cái nghiệp chướng đó. Đức Phật từ bi nhắc nhở chúng sanh về cái nghiệp này. Ngài nói nghe Đức Phật chỉ dạy, vì chúng ta có nghiệp từ quá khứ, hiện nay chúng ta thâu gặt cái quả. Thành ra chúng ta đừng có trồng cái nhân bây giờ thì kiếp sau không rõ. Nghe lời Đức Bổn Sư nhắc nhở, rất từ bi mà nhắc nhở chúng sanh. Này các con, các con đến thế gian này mang theo rất nhiều nghiệp, vì thế phải lãnh chịu mọi sự khổ đau. Như Lai khuyên các con khi lìa cõi đời, đừng mang nghiệp đi nữa. Đức Phật nói chúng ta đến cái thế gian này mang rất nhiều nghiệp, và chúng ta trồng từ tiền kiếp, thành ra mọi sự khổ đau xảy ra. Đức Phật nói khi mà lìa cõi đời này, Đức Phật khuyên đừng mang nghiệp đi nữa. Ngài nói đừng mang nghiệp đi nữa là đừng tạo thêm nghiệp để khỏi mang theo. Nghe được rồi chưa? Ngài nói vì lợi thế gian này khổ là mang nghiệp từ kiếp trước lợi. Đức Phật dạy khi lìa cõi đời đừng mang đi theo nữa, con đừng mang nó đi theo, bỏ nó lại đây, là đừng tạo thêm cái nghiệp nào nữa hết. Tạo cái thiện nghiệp, làm cái phước thiện thôi, đừng tạo cái ác nghiệp, thì không có cái gì mà đi theo mà khổ nữa. Quý vị phải hiểu như vậy đó. Đây là cũng là một cái bài pháp mà rất quá dài, thì tôi định thôi tôi vắn tắt một phần nào đi, quý vị chắc là mệt mỏi rồi. Vì bữa nay Đại Lão Hòa Thượng đem cái Ngọc Xá Lợi của Đức Phật đến chùa để quý vị có phước được thấy, tôi cũng muốn nói chút ít về cái Ngọc Xá Lợi này. Ngọc Xá Lợi đó, Đức Phật có ba thân, cái bụng Đức Phật có tam thân. Một là Sambhogakaya, hai là Dhammakaya, ba là Nimanakaya. Đức Phật có ba cái thân. Sambhogakaya là báo thân, là Đức Phật có cái thân như chúng ta vậy đó. Cái thân mà chúng ta sanh ra sau thì Đức Phật ngài hồi sanh ra là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó, cũng sanh ra như chúng ta. Ngài có cái Sambhogakaya là có cái báo thân như chúng ta. Cái báo thân của Đức Phật là vị Bồ Tát đó, rồi Đức Phật tu thành Phật đi, đắc đạo thành Phật, rồi khi Đức Phật niết bàn đó, cái báo thân đó người trà trì là các đệ tử ngài làm trà tỳ đó mới đem đi hỏa táng, Đức Phật mới để lại cái ngọc xá lợi này nè. Đó, quý vị hiểu đó, để ngọc xá lợi, để chi cái ngọc xá lợi này? Hồi lúc mà Đức Phật niết bàn á, là các chư thánh đệ tử của ngài cả ngàn, cả chục vị vua bên Ấn Độ, cả muôn người dân Ấn Độ đến chiêm bái kim thân ngài, tới ngài Mahakajip này kia đem lửa đến để trà tỳ, là để hỏa táng, là không thế nào mà đốt được, không có lửa gì mà đốt được cái kim thân ngài hết. Ngài Sariputta là đại đệ tử đó, Mahakajip đó, ngài Mahakajip đó, ngài mới quỳ xuống cái kim thân, ngài khóc. Một vị thánh là không còn khóc, nhưng mà ngài khóc ở đây là khóc ở trong cái ân tình của Đức Phật. Ngài bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cho chúng ta con có thể làm trà tỳ này được như ý nguyện. Ngài định nói như vậy, Đức Phật mới hai cái bàn chân của Đức Phật ra khỏi cái kim thân, hai cái bàn chân đưa ra. Ngài sau là Phật quỳ xuống ôm lấy cái hai bàn chân Đức Phật đó, cúi đầu. Lúc đó hai bàn chân Đức Phật trở dần cái kim quang. Ngài Sa La Phất đứng dậy định đi lấy lửa, vì hồi trước là đốt không được, làm sao cũng không cháy á. Thì tự nhiên đó, Đức Phật xài lửa tam muội á, tự cháy cái kim thân đó, không có ai đốt được. Để lại cái ngọc xá lợi này là để nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở chúng ta trong cái sự tu hành này, để chúng ta biết nó ngài có thật. Một vị thật để lại một cái di tích, một cái di, một cái báo thân này, một cái di tích này, để cho chúng ta nghĩa là biết những cái chuyện đó. Ngoài ra tôi muốn nhắc lại quý vị là khi trước Niết Bàn thì ngài A Nan là người hầu cận đó, là thị giả của Đức Phật á, mà cũng là bào đệ, là em chú bác với Đức Phật. Thì Đức Phật kêu A Nan lại trước ba ngày, nói: Như Lai gần nhập diệt rồi, A Nan, người có muốn hỏi cái chi thì hỏi, để rồi Như Lai Niết Bàn rồi ân hạnh. A Nan nói: Con thấy không có cái gì hỏi, vì mọi sự đều tất cả Đức Phật đã dạy dỗ 45 năm đầy đủ pháp học pháp hành. Đức Phật nói: A Nan à, nhớ coi còn cái gì hỏi không? Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, chúng con có phước sanh ra được gặp Thế Tôn, được tu hành với Thế Tôn, được nghe lời chỉ dẫn trực tiếp của Thế Tôn, chúng con đắc được đạo quả, thật may mắn. Rồi chúng sanh sau này ngàn ngàn năm không được gặp Thế Tôn, làm sao những chúng sanh đó có phước? Nghe cho kỹ. Đức Phật nói: A Nan, đừng lo chuyện đó. Như Lai để lại một là xá lợi, ngài nói trước kìa, Như Lai để lại cái xá lợi này để cho những ai sau này mặc dầu không gặp Như Lai được chiêm ngưỡng chiêm bái xá lợi này cũng như thấy Như Lai. Nghe cho kỹ. Điều thứ hai, Như Lai để lại bốn thánh tích, là chỗ Lumbini và Lâm Tỳ Ni, chỗ Như Lai giáng sanh, để lại cái chỗ bốn thánh tích đó. Hai, Như Lai để lại chỗ Bồ Kề Giá, là Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Như Lai đắc đạo. Ba, Như Lai để lại chỗ Saranath, vườn Lộc Uyển, chỗ Như Lai chuyển pháp luân thuyết pháp đầu tiên, để chuyển các pháp luân. Bốn, Như Lai để lại Kusinara, là câu thi na, chỗ Như Lai niết bàn. Như Lai để bốn thánh tích đó, nếu kẻ nào đi đến bốn thánh địa đó, gửi trên đường đi bốn thánh địa đó mà mất đi, chết đi, lập tức sanh về cõi trời. Cái phước như vậy Đức Phật bàn, nếu mà trong đường đi lên bốn thánh địa đó mà gửi có mất mạng, lập tức sanh cõi trời. Đức Phật nói Ngọc Xá Lợi và bốn thánh địa đó Di Tích Như Lai để lại cho các con chiêm bái có phước như thấy Như Lai. Quý vị hôm nay được Đại Lão Hòa Thượng đem đến cái Ngọc Xá Lợi này, đó là thật là quý vị phước. Đức Phật còn một cái đó là nói về báo thân, nãy là Sambhogakaya. Đức Phật còn một cái pháp thân nữa là Tham Dhammakaya, là pháp thân. Pháp thân là cái pháp mà Đức Phật truyền dạy chúng ta đây nè, chúng ta đang học đang nói đây nè, đó là pháp thân của Phật. Bây giờ chúng ta tụng kinh nó pháp thân thường trụ, là pháp thân ở trong đời này hoài, không bao giờ mất. 2500 năm nay cái lời dạy của Ngài vẫn còn, đó là cái pháp thân của Phật, cái thân đó thường trụ. Đức Phật còn một cái thân thứ ba là Nimanakaya. Nimanakaya đó là hóa thân, là biến hóa đó, cái thân biến hóa của Đức Phật. Như vậy Đức Phật có ba cái thân đó. Để chấm dứt bài pháp, chúng con xin cảm ơn Đức Phật đã dạy dỗ, xin cảm ơn chư thánh tăng, chư tăng các ngài đã kiên trì gìn giữ đạo pháp cho được trường tồn hơn 2550 năm nay. Xin cảm ơn chư thiên hằng hộ trì chánh pháp, xin cảm ơn hòa thượng chủ trì Dhamma Sammaki tại San Jose này đã cho chúng tôi có cơ hội đàm đạo hôm nay. Xin cảm ơn chư quý vị hội họp đông đảo tại đạo tràng này cùng tôi dung trồng Bồ Đề Thọ để qua trí tuệ nảy nở khắp mọi nơi. Xin hồi hướng công đức bài pháp hôm nay đến các bậc ân nhân của chúng ta, nhất là cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc còn tại tiền hay đã qua giảng. Cầu xin chư thiên đem tin này đến các vị ấy. Nếu các vị ấy đang được an vui, cầu xin càng được an vui hơn. Nếu các vị ấy đang bị khổ nạn, cầu xin cho mau được dứt khổ nạn. Do oai lực của Phật Bảo, do oai lực của Pháp Bảo, do oai lực của Tăng Bảo, cũng xin hồi hướng công đức bài pháp hôm nay đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.